Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Rock Hall, Melbourne, Úc Đại Lợi vào ngày 14 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm.
Can any method be used for healing the body?
No, but yes. If you are supposed to heal, to be healed, then you get healed. Most of our people get healed, even from cancer, after initiation. And some of our patients, just now I was in Singapore, one of the girls just sit there and cry and say, thank me for helping her, but I don't know nothing about it. I say, she say, well, after initiation, the doctor discovered she has stomach cancer or something, and definitely wants to cut her, to operate her. And then she was even administered the anesthetic injection, but she was fully awake. She didn't go into coma. And then the doctor just touched her stomach and said, hey, it's gone. So no more operation needed, so she was put out again. just like that. Yeah, many of these situations have happened. Therefore, I told you, all the healing powers are within you. If you practice well, you sincerely, if you seek the kingdom of God, all the things shall be added unto you. But sometimes the time, it is not proper. Therefore, probably you experience some illness. But God power will take away already half or two-thirds of it. In most cases. But I do not boast about this because I don't want people to come to me or to come to God with a motivation just because they want to take care of their body alone. If we come to God with a sincerity, then God will give us a lot of things. But if we come to demand just one thing or another, probably we will be disappointed. That is because we should surrender our ego. We should let God run the universe and not dictating God what to do. Therefore, I don't advocate healing power or miracles in our part. If we have it, we don't use it even. We just let God grace whomever He wants and whenever He wants in whatever situation it fits. Yeah, I don't use healing power myself. Even though my disciples claim that I have a lot of healing power, I don't know. I don't use it.
Pháp môn quán âm có thể dùng để chữa bệnh cho cơ thể không?
Không được, nhưng lại là được. Nếu số mệnh của quý vị được khỏi bệnh, thì quý vị sẽ được chữa lành. Đa số đồng tu chúng tôi đều được hết bệnh sau khi thọ tâm ấn, ngay cả bệnh ung thư. Vừa rồi khi tôi ở Tân Gia Ba, có một cô đến ngồi khóc và cảm ơn tôi đã giúp đỡ. Tôi nói, nhưng tôi không hề biết gì về việc này cả. Cô ấy nói rằng sau khi cô thọ tâm ấn, bác sĩ đã khám phá ra là cô bị ung thư dạ dày và muốn giải phẫu cô. Lúc trong phòng giải phẫu, mặc dù đã được chích thuốc mê, nhưng cô hãy còn hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ khám nghiệm dạ dày của cô, nhưng ung thư đã biến mất. Không còn cần phải giải phẫu. Cho nên cô lại được đưa ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra, do đó tôi có nói với quý vị rằng lực lượng chữa bệnh ở bên trong quý vị. Nếu quý vị tu hành tinh tấn, thành tâm, muốn đi tìm thiên quốc, thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị. Nhưng đôi khi vì chưa đúng lúc, nên quý vị có thể phải mang bệnh. Nhưng trong đa số các trường hợp, lực lượng Thượng Đế sẽ giúp giảm đi phần nửa. Hay 2/3 rồi. Tôi không khoa trương về việc này bởi không muốn mọi người đến với tôi hay Thượng Đế chỉ vì họ muốn chăm lo cho thân xác của họ mà thôi. Nếu quý vị tìm đến Thượng Đế với lòng thành thì Thượng Đế sẽ ban cho quý vị rất nhiều điều. Nhưng nếu quý vị tìm đến Ngài để đòi hỏi việc này hay việc kia thì có lẽ quý vị sẽ thất vọng. Đó là lý do tại sao chúng ta nên xả bỏ tâm ngã mạn. Chúng ta nên để Thượng Đế an bài mọi việc và không nên chỉ thị Ngài phải làm gì. Vì vậy, tôi không đề xướng việc dùng linh lực để trị bệnh hoặc sử dụng thần thông trong đoàn thể của chúng tôi. Nếu có lực lượng này, chúng tôi cũng không dùng đến. Chúng tôi chỉ để Thượng Đế ban ân điển cho những người Ngài muốn, lúc Ngài muốn và trong hoàn cảnh nào thích hợp thôi. Bản thân tôi cũng không dùng linh lực để trị bệnh. Cho dù học trò của tôi ấn chứng rằng tôi có rất nhiều năng lực trị bệnh, tôi cũng không biết. Tôi không sử dụng lực lượng đó.
This is not merely a money-making exercise based on a cult of personality, the Supreme Master Qinghai, is it? It looks that way to me, what with the books, video and audio tapes, posters, photos, and magazines you are selling in the foyer.
Oh, thank you for your compliment. I don't make any money. I tell you what, this tour cost me $400,000 personally, with all the crew and all the equipment. And we don't charge money for initiation. We don't charge money for this auditorium or the book. Just you repay the printing. And the audio tape, we sell the cheapest type. We don't get any, I'll say, profit from the audio tape, the video tape. You look at the price, please. It's even cheaper than you buy them outside, empty tape, in some cases. We don't make money, never. I earn money by my painting and handicraft and interior design, lamps and bedding, clothing and all that. Please, I don't want any money from you. If you want to give, it's all right. We can donate it to charity. But I don't spend things on my own. Even my jewelry are just imitated. Okay? And I don't have a car, I don't have a house even. I have only a tent in my headquarters. It costs about $50 or $100, I guess. So don't be afraid that I will get money from you. If you don't want to buy the books, all right, we donate it to you. We donate it more than we sell. We give to everyone who needs. And even if we earn any money from these, we give it to charity. Yeah? We give to the Philippines disaster. Last year, about how much? $2 million. And we give to the refugees. We give to the poor around the country and where we live. All of our so-called immediate disciples live in tents, I may inform you. We don't have a house or a temple even. We don't have even a roof above our head. And we have only tents. We don't have a meditation even center. That's a headquarters in Taiwan. And mostly I don't like to live in rooms. If I have a room, I live in, but I don't want to build. It takes so much time. By the time I build a house, I die already. Therefore, please, don't be afraid. We don't make any money. If you don't want to buy the book, we give it to you. You just say you don't have money, we give everything you need. If you have the money, then you just exchange it so that we can print further. We print billions of copies of free booklets. It costs a lot of money, all from our own pocket, because all of my disciples work. Apart from going on tour, when we go, we were at home or anywhere, we work. We earn money by handicrafts and all kinds of talents that we have. We don't take money, donations from the public. But sometimes people like to donate. You can't help people. You can't stop people being good. So if they donate, we give it our gain, understand? Or we do something for you or for the country that needs. Please. But what? You're right. The one who works for God should never take money. Understand? Should give only. Never take. But thank you for reminding me. I will try to keep to that principle all the time. Thank you.
Đây có phải là hình thức kiếm tiền dựa trên sự sùng bái cá nhân Thanh Hải Vô Thượng Sư không? Với các băng sách và hình ảnh của Ngài được bày bán ở ngoài phòng tiếp tân, thì tôi thấy dường như là như vậy.
Cảm ơn quý vị có lời khen tặng. Tôi không được lợi lộc tiền bạc chi cả. Chi phí cho chuyến hoằng pháp này lên đến 400.000 Mỹ Kim cho cá nhân tôi, cùng với phái đoàn làm việc và dụng cụ máy móc. Chúng tôi không thu tiền cho buổi tâm ấn và cũng không thu tiền cho hội trường này. Về kinh sách, quý vị chỉ hoàn lại tiền ấn loát, còn băng thu âm thì chúng tôi bán với giá rẻ nhất. Chúng tôi không kiếm tiền lời từ việc bán những quyển băng thu âm hay băng thu hình. Xin quý vị hãy vui lòng nhìn lại giá biểu, trong vài trường hợp còn rẻ hơn băng trống mà quý vị mua ở ngoài. Chúng tôi không bao giờ kiếm tiền như vậy. Tôi được lợi tức qua những bức tranh sơn dầu, thủ công nghệ, thiết kế nội thất, đèn, y phục và tất cả những sản phẩm nghệ thuật do tôi sáng tạo. Xin hiểu rằng tôi không hề muốn tiền của quý vị. Nếu quý vị muốn đóng góp thì cũng được, chúng tôi có thể tặng lại cho hội từ thiện. Tôi không dùng số tiền đó cho cá nhân tôi. Ngay cả nữ trang của tôi cũng chỉ là đồ giả. Tôi không có xe hơi, ngay cả một căn nhà tôi cũng không có. Tôi chỉ có một căn lều tại trụ sở chính. Tôi đoán là tốn khoảng 50 hay 100 Mỹ Kim chi đó. Vì vậy, đừng lo sợ là tôi sẽ lấy tiền của quý vị. Nếu quý vị không muốn trả tiền mua sách thì cũng được, chúng tôi sẽ biếu quý vị. Chúng tôi tặng còn nhiều hơn là bán nữa. Chúng tôi sẽ tặng cho bất cứ ai cần dùng. Giả sử nếu có được chút tiền từ những ấn phẩm bán được, thì chúng tôi cũng quyên tặng cho từ thiện. Chúng tôi đã ủy lạo cho Phi Lục Tân trong lần cứu trợ thiên tai năm ngoái, cho những người tị nạn, những người nghèo khổ trên thế giới và tại những quốc gia nơi chúng tôi đang sinh sống. Tôi cũng xin thưa với quý vị rằng tất cả các đồng tu xuất gia của chúng tôi đều sống trong lều. Chúng tôi không có nhà cửa hay chùa chiền, không có đến một mái nhà che mưa chở nắng, chỉ có lều thôi. Trụ sở chính của chúng tôi tại Formosa cũng không có trung tâm thiền, phần đông tôi không thích sống trong phòng ốc. Nếu có một gian phòng thì tôi sẽ ở, nhưng tôi không muốn xây cất vì mất quá nhiều thời gian. Đến lúc xây cất xong một căn nhà thì tôi đã vãng sanh mất rồi. Do đó xin quý vị đừng lo ngại, chúng tôi không có kiếm tiền. Nếu quý vị không muốn mua sách báo thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị. Quý vị chỉ cần nói là mình không có tiền thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị tất cả những gì quý vị cần. Nếu có tiền thì quý vị hãy trao đổi để chúng tôi có thể ấn loát thêm. Chúng tôi ấn loát hàng tỷ quyển sách biếu tốn rất nhiều tiền, tất cả từ túi tiền riêng của chúng tôi bởi vì các đệ tử của tôi đều làm việc. Ngoại trừ lúc đi hoằng pháp, khi trở về trung tâm hay bất cứ nơi nào, chúng tôi đều làm việc. Chúng tôi mưu sinh bằng thủ công nghệ và bằng tất cả những tài năng mà mình có. Chúng tôi không nhận tiền cúng dường từ đại chúng, nhưng đôi khi có người thích cúng dường. Quý vị không thể nào ngăn cản người khác làm việc tốt được. Vì vậy, nếu họ cúng dường, thì chúng tôi cũng tặng trở lại. Hay chúng tôi làm điều chi đó cho quý vị hoặc cho những quốc gia đang cần. Tuy nhiên, quý vị nói đúng, một người làm việc cho Thượng Đế không bao giờ nên nhận tiền cúng dường, chỉ nên cho mà thôi, không bao giờ nên nhận. Xin cảm ơn quý vị đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng luôn luôn giữ nguyên tắc đó. Cảm ơn quý vị.
What is your attitude to abortion, contraception, sterilization and the abortion pill?
Abortion pill?
Abortion pill.
They have a pill even? What do you want me to say? These are the affair of you, human people. I come to teach you the kingdom of God. Okay? And should you follow it, then you know the answer yourself. According to the circumstances.
Ngài có ý kiến gì về việc phá thai, ngừa thai, tiệt trùng và thuốc phá thai hay không?
Thuốc phá thai? Họ có thứ đó ngay cả bằng thuốc viên nữa à? Quý vị muốn tôi nói gì đây? Những điều này là vấn đề của loài người quý vị. Tôi đến đây để dạy quý vị về thiên quốc, và một khi quý vị theo học, quý vị sẽ tự mình biết câu trả lời tùy theo hoàn cảnh.
Why is it that even when living the way God has told us, loving our neighbor, not killing, not desiring material things, there is still an emptiness in my heart?
Yes, because you have not come in contact with God within you. You only do His commandment, but you have not known the commander in chief. Get to know Him, and then you feel fulfilled.
Tại sao ngay cả khi sống theo đường lối của Thượng Đế dạy dỗ, yêu thương người láng giềng, không sát hại, không ham muốn vật chất, nhưng tâm tôi vẫn còn cảm thấy trống vắng?
Đúng vậy, bởi vì quý vị chưa tiếp xúc được với vị Thượng Đế bên trong của mình. Quý vị chỉ tuân theo những điều răn của Ngài, nhưng không hề biết đến chính vị Tổng Tư lệnh. Hãy tìm biết về Ngài, rồi quý vị sẽ cảm thấy mãn túc.
Plants do have life also. What is the reason to become vegetarian and why?
Well, then we should die, all of us. Eat nothing would be the best, I agree. If you can do it, welcome. Well, we have to eat something, no? Jesus ate something, Buddha ate something. It's all right to take vegetable, because in the Bible, even in the Old Testament, it is said so. God said, I made all the beautiful fruits which is pleasing to your eyes and pleasing to your taste, and all the herbs in the field, they are your food. No? He didn't forbid us to eat vegetarian diet, so why not? You don't study the Bible well. That's the trouble with you. Okay.
Loài thực vật cũng có sự sống. Tại sao chúng ta phải ăn chay?
Vậy thì tất cả chúng ta nên chết hết. Đừng ăn gì hết là tốt nhất. Tôi đồng ý. Nếu quý vị có thể làm vậy được, thì hoan nghênh. Chúng ta phải ăn gì để sống chứ, phải không? Chúa Giê-xu và Đức Phật cũng đã ăn vậy. Dùng rau cải không sao, vì ngay cả trong Thánh Kinh, Kinh Cựu Ước cũng nói như vậy. Thượng Đế nói, ta tạo ra tất cả những trái cây xinh đẹp, làm vui mắt và ngon miệng các con, cùng các loại rau cải ngoài đồng. Đây là thực phẩm của các con. Ngài không cấm đoán chúng ta ăn rau cải, vì vậy tại sao lại ăn không được? Quý vị không đọc kỹ Thánh Kinh, đó chính là vấn đề của quý vị.
Why is it detrimental to our spiritual progress to practice any meditations that involve breath control?
Because breathing is ephemeral. Everything we use concerning ephemeral phenomena will end in ephemeral. So what we practice is using our own kingdom of God, our own wisdom, which is eternal. Therefore we can get eternal lasting happiness. Okay?
Tại sao pháp môn thiền kiểm soát hơi thở bất lợi cho việc tu hành của chúng ta?
Bởi vì hơi thở là vô thường. Những gì chúng ta dùng trong hiện tượng vô thường sẽ kết thúc trong sự vô thường. Chúng ta cần tu tập cách sử dụng thiên quốc và trí huệ bất diệt của chính mình, rồi từ đó chúng ta có thể tiếp nhận được niềm phúc lạc đời đời.
What is mind?
What is mind? You operate your head and see. Mind is the one that makes you drink coffee when you don't want to drink it. Make you have two wives when you know you should have only one. Okay? And cause a lot of trouble when you know you should have peace. Very stubborn, obstinate. Mind is the only computer, and registered all things that happen around it, and put out again the same information, whether the circumstance has changed or not. Therefore, sometimes we make mistakes, and we have very harsh judgment in some cases, because the mind has registered the same information, but two different circumstances. Therefore, we have not learned to be flexible. Therefore, we stumble and we suffer. That's why we have to learn to get in touch with the real source of wisdom and then handle every situation accordingly, without condemnation, only with love and with understanding.
Đầu óc là gì?
Đầu óc là gì à? Quý vị giải phẫu đầu mình ra thì sẽ thấy. Đầu óc là cái làm cho quý vị uống cà phê khi quý vị không muốn uống, làm cho quý vị có hai vợ khi quý vị biết rằng mình chỉ nên có một mà thôi, và gây nhiều phiền não cho quý vị khi quý vị biết mình nên có sự an bình. đầu óc rất ngoan cố và bướng bỉnh. Đầu óc chỉ là bộ máy điện toán, ghi chép lại mọi việc xảy ra chung quanh, rồi tái phát ra những dữ kiện này, cho dù hoàn cảnh có thay đổi hay không. Do đó, đôi khi chúng ta phạm phải lỗi lầm, rồi phán đoán mình một cách khắt khe trong một vài trường hợp, là bởi vì đầu óc đã ghi chép lại những dữ kiện giống nhau, dù trong hai hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta chưa học được cách uyển chuyển, nên bị vấp ngã, rồi đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học hỏi để câu thông lại với nguồn chân trí huệ, để rồi giải quyết mọi việc cho phù hợp, không trách cứ hoàn cảnh, nhưng chỉ có tình thương và sự thông cảm mà thôi.
How can the majority of people find 2.5 hours daily to meditate? Can this time be reduced to be effective?
You don't have to sit straight 2.5 hours. You can get up early 1 hour in the morning, 1/2 hour at lunch break, and 1 hour in the evening. Yeah, left the television, left the rock and roll, etc. Maybe, or let's talk on the phone, save the phone bill even. And then we will have a lot more time. Actually, we have more time than we supposed to do. We just waste them because we don't have anything else to do. But now we have a purpose. We have another work to do. We will concentrate and we will have time for that. And even when you sit on the bus, you can meditate. I'll show you how. Later, at the time of initiation. When you sit on the airplane, you can meditate. When you sit on the beach to enjoy the breeze, the fresh air, you can meditate. When you sit in the park, you can meditate. But not when you drive the car, please. Yeah. Very easy to get 2.5 hours. In fact, you can have more time.
Làm cách nào đa số mọi người có thể tìm ra 2.5 tiếng mỗi ngày để tọa thiền? Thời gian thiền định có thể nào giảm xuống và vẫn có hiệu quả?
Quý vị không phải ngồi suốt 2.5 tiếng một lần. Quý vị có thể thức dậy sớm thiền 1 tiếng vào buổi sáng, nửa tiếng vào giờ ăn trưa, rồi 1 tiếng khác vào buổi chiều. Bớt xem truyền hình, nghe nhạc, vân vân. Bớt nói chuyện điện thoại và lại có thể tiết kiệm tiền điện thoại. Thế là quý vị có nhiều thời gian hơn. Thật ra chúng ta có nhiều thời gian hơn mình tưởng. Chúng ta đã phung phí thời giờ vì không có gì khác để làm, nhưng giờ đây chúng ta có mục đích, có việc khác để làm. Chúng ta tập trung rồi sẽ có thời giờ cho việc đó. Thậm chí khi ngồi trên xe buýt, quý vị cũng có thể thiền được. Sau này trong lúc thọ pháp, tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị phải làm như thế nào. Khi ngồi trên phi cơ, quý vị có thể thiền. Khi ngồi trên bãi biển hưởng gió mát trong lành, quý vị có thể thiền. Khi ngồi trong công viên, quý vị cũng có thể thiền, nhưng khi lái xe thì xin quý vị đừng thiền. Rất dễ để có 2.5 tiếng đồng hồ. Thật vậy, quý vị có thể có rất nhiều thời gian.
Do you believe in marriage?
I do. Why not? If I don't believe in marriage, where do I come from?
Ngài có tán thành đời sống hôn nhân không?
Tôi tán thành. Tại sao lại không? Nếu không tán thành việc hôn nhân thì tôi từ đâu mà đến?
If one is enlightened, is he or she still subject to the law of causation?
No. But he respects the law of causation. But she probably suffers also because of the disciples. Yeah, sharing with them the burden. Just like you yourself go around empty-handed, but if your friend, neighbor, carry too much stuff with you, meet, probably he was ill, he take a lot of medicine, or probably he needs food, or more special food, and he takes a lot of stuff with him, then you cannot just bear to see your best friend burdened with all this stuff, so you share half of the luggage, yeah? Therefore, you burden also. Even though you don't need this medical stuff, you don't need extra food, but you are burdened with this because of love for the friend. Therefore, the enlightened person may undergo some effect from the karma, but actually he or she is free from it.
Nếu một người đã hoàn toàn khai ngộ, thì có còn bị lệ thuộc vào luật nhân quả không?
Không, nhưng Ngài tôn trọng luật nhân quả. Ngài có thể cũng đau khổ bởi vì phải chia sổ gánh nặng của học trò. Cũng giống như bản thân quý vị đi đó đây với hai bàn tay không. Nhưng nếu bạn bè hay người láng giềng của quý vị mang quá nhiều hành lý, có thể người ấy bị bệnh và cần nhiều thuốc men hoặc cần những loại thực phẩm đặc biệt, cho nên họ phải mang thật nhiều hành lý. Quý vị không cam lòng khi thấy bản thân của mình mang những gói hành trang nặng nề này. Thành ra quý vị gánh bớt một nửa hành lý đó, và vì vậy, quý vị cũng bị gánh nặng. Cho dù quý vị không cần những thuốc men đó, không cần phải có thêm thực phẩm đó, nhưng phải chịu gánh nặng do tình thương của quý vị đối với người bạn. Cho nên, một người khai ngộ, bề ngoài dường như cũng phải chịu ảnh hưởng của nghiệp chướng, nhưng thật ra, Ngài hoàn toàn được tự do.
About almighty power, can it change the movement of the sun or planets, or should we understand almighty power as spiritual meaning? Because I cannot believe the miracles written in the Bible.
You should. You can experience these miracles right now. Then you will believe. Anything the Almighty Power can do, but as God sees it, not as our dictation. But all the miracles in the Bible is true. These are children's play. There's nothing big deal that you could not believe. There are much more to that, much more than that. These are just a very fragmentary record of what a master can do. Even these nowadays, I've seen with my eyes some of the Hindus, monks, they walk across the water, and not walk halfway across the swift flowing current. And they want to teach me how to do it. But I refuse. I say I use a boat. It's cheap. Very cheap. And some people still nowadays, if you read the book from Alexander David Neal, you have seen she recorded many miracles in Tibet. People can fly around in the air right now. And he has to chain himself a lot of metal block so that he sometimes can land. Otherwise, he fly all the time in the air. There are many such things. It's very simple. And to turn water into milk and all that, those are there. You can buy them in India, these miracle tricks. If you want, you go to India and search some sadhus and learn with them. No need to doubt the Bible. Because Jesus wasn't very proud of these miracles anyhow. For example, when her mother tried to demonstrate his supernatural power by telling people to prepare the jars of water and put outside and tell him to go and turn it into wine. He said, Mother, why? Why you make me do this thing? Remember? Is that not so? Why you force me doing this? He wasn't very pleased about it. And then when somebody was sick and then touched his garment and became healed, he said, oh, your faith had healed you. And sometimes when some miracle things happen, he said, oh, it's not me, it's my father who does it. Okay? So these things should not be an obstacle to you to put faith into Christianity or Jesus, into his greatness. He is greater than these miracles. These are just byproducts, and he was forced to do it in some circumstances. For example, he healed some people because at that time the medical treatment was very expensive and rare. People are poor and needy. Understand? If he is born here now, probably he wouldn't do it to attract you. But the teaching of him is important. The teaching of him, the imparting of knowledge is important, not the miracles.
Lực lượng vạn năng có thể thay đổi sự vận chuyển của mặt trời hoặc các hành tinh không? Hay chúng ta phải hiểu lực lượng vạn năng qua ý nghĩa tâm linh? Bởi vì tôi không thể tin được những phép lạ được ghi trong Thánh Kinh.
Quý vị nên tin, quý vị có thể chứng nghiệm được những phép lạ này, ngay cả bây giờ, rồi sau đó quý vị sẽ tin. Lực lượng vạn năng có thể làm được tất cả, nhưng phải tùy theo ý chỉ của Thượng Đế, chứ không phải qua sự đòi hỏi của chúng ta. Tất cả những phép lạ trong Thánh Kinh đều có thật. Đây chỉ là trò chơi trẻ con, không có chuyện gì thần kỳ đến nỗi quý vị không thể tin được. Thật ra còn nhiều hơn như vậy nữa, những phép lạ này chỉ là một phần góp nhặt rất nhỏ về những việc minh sư có thể làm mà thôi. Ngay cả trong thời đại này, tôi đã đích thân chứng kiến một số đạo sư Ấn Độ giáo có thể đi trên mặt nước, không phải chỉ đi nửa đường mà đi băng xuyên qua dòng nước đang chảy xiết. Họ muốn dạy tôi pháp này nhưng tôi từ chối. Tôi nói, tôi đi bằng thuyền cũng được, giá rất rẻ. Nếu đọc qua quyển sách của bà Alexandria David New, quý vị sẽ thấy rằng bà đã ghi chép lại rất nhiều phép lạ tại Tây Tạng. Hiện nay, vẫn còn có người có thể bay trên không trung, họ phải cột thân thể họ vào nhiều tảng sắt để thỉnh thoảng có thể đáp xuống, nếu không thì họ bay lượn trên không trung suốt ngày. Những điều đó rất đơn giản, biến nước thành sữa và những chuyện tương tự đều có thể xảy ra. Quý vị có thể mua những trò ảo thuật này tại Ấn Độ. Nếu quý vị muốn thì hãy đến Ấn Độ đi tìm vài vị đạo sĩ để học hỏi với họ. Đừng nghi ngờ Thánh Kinh, vì Chúa Giê-xu cũng không tự hào gì về những phép lạ này. Thí dụ, khi Thánh Mẫu muốn biểu dương thần thông của Chúa Giê-xu bằng cách bảo mọi người chuẩn bị nhiều lu nước ở bên ngoài, rồi bảo Ngài biến nước thành rượu. Ngài nói, mẹ ơi, tại sao mẹ muốn con làm việc này? Tại sao mẹ ép con làm việc này? Ngài không hài lòng về việc đó. Rồi khi có người bệnh sờ vào áo của Ngài thì được lành bệnh, Ngài nói, đức tin của con đã chữa lành cho con. Khi có phép lạ nào xảy ra, Ngài nói, ta làm nhưng không phải tự mình làm, mà là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Vì vậy không nên để những điều này làm quý vị bị chướng ngại trong việc đặt niềm tin vào Cơ Đốc giáo hay Đức Giê-xu và sự vĩ đại của Ngài. Ngài vĩ đại hơn cả những phép lạ này. Những phép lạ này chỉ là kết quả phụ và Ngài bắt buộc phải làm trong một vài hoàn cảnh nào đó. Ví dụ, Ngài chữa lành bệnh cho một vài người bởi vì vào thời đó thuốc men rất đắt và hiếm hoi. Dân chúng đã nghèo lại còn thiếu thốn. Nếu Ngài được sinh vào thời đại này, thì có lẽ Ngài sẽ không làm điều này để lôi cuốn quý vị. Giáo lý của Ngài quan trọng hơn, sự truyền đạt kiến thức mới là quan trọng, chứ không phải phép lạ.
How souls were created and can they be destroyed?
No, soul cannot be destroyed, because it's not material. Anything is born and having a material shape will be destroyed. But not the soul. The space cannot be destroyed. Understand? Space, something like space cannot be destroyed.
Linh hồn được tạo ra bằng cách nào và có thể bị hủy diệt không?
Không, linh hồn không thể bị hủy diệt, bởi vì linh hồn không phải là vật chất. Bất cứ vật gì sinh ra trong hình thể vật chất đều sẽ bị hủy diệt. Còn linh hồn thì không. Không gian không thể bị hủy diệt.
Why God creates this world?
So that we can know each other today, at least, huh?
Tại sao Thượng Đế tạo ra thế giới này?
Ít ra là để ngày hôm nay chúng ta có dịp quen biết nhau.
I agree what you say. In my opinion, not that God created human beings, but that human beings created God. Do you agree?
Yes and no. Depends on what you mean by God. Because God is our own wisdom. And that has no need for any creative power. It exists alone. It exists before all things. That is God. And from that power we came. And to that power we return.
Tôi đồng ý với những gì Ngài nói. Theo ý của tôi, không phải Thượng Đế tạo dựng ra loài người, mà loài người tạo ra Thượng Đế. Ngài có đồng ý không?
Tôi đồng ý và cũng không đồng ý. Điều này còn tùy quý vị định nghĩa ra sao về Thượng Đế. Thượng Đế chính là trí huệ của chúng ta, và Ngài không cần bất cứ lực lượng sáng tạo nào. Tự chính Ngài hiện hữu một mình, Ngài hiện hữu trước khi có vạn vật. Đó là Thượng Đế. Chúng ta sinh ra từ lực lượng này, và sẽ trở về với lực lượng đó.
Didn't your disciples just needlessly kill those flowers they presented you?
Oh, what a pity. Shall we cry? Shall I repent first? They don't kill these flowers that were already sold in the market. Okay? And if you don't want them, then tell them next time don't buy. I told them many times not to buy anything for me. But I can't always stop people. I'll say, expressing their love. Actually, the flowers are sold plenty in the market, whether you buy them or not. Is that not so? We are not so fanatic. It's all right. Just be ordinary. Flowers will be with us one day. We don't kill by cutting flowers. There will be more. But if you cut an animal's head, it won't grow the second head. That's the difference. Okay? You cut one flower, it becomes five next. The flower likes to be trimmed sometimes. You know it. If you ask the florist not to cut his flower, his roses, he will say, you're idiot. Because by cutting it, it will grow again next year. Right? Have to do it. Please. 30 more. And
I seek your blessing.
I am all of goodwill. I mean no harm even to flowers. But I cannot stop people who want to present it to me. And I cannot make the florist bankrupt because of my teaching. They mean no harm to the flowers. They just please you with all these, reasonable things that you can express your love with.
Các đệ tử của Ngài chẳng phải đã sát hại bông hoa một cách không cần thiết để dâng tặng Ngài sao?
Ồ, tội nghiệp quá! Chúng ta có nên khóc không? Tôi có nên sám hối không? Họ không có sát hại. Những bông hoa này đã được bán ngoài chợ. Nếu quý vị không thích, thì bảo họ lần sau đừng mua gì cả. Tôi đã bảo họ nhiều lần là đừng mua chi cho tôi, nhưng tôi không thể lúc nào cũng ngăn cản người khác biểu lộ tình thương. Thật ra bông hoa được bán đầy trong chợ, cho dù quý vị có mua hay không, chúng ta không nên quá cực đoan, không sao cả, nên sống bình thường là được rồi. Một ngày nào đó bông hoa cũng sẽ bị tàn úa. Cắt hoa không phải là sát hại, mà chúng sẽ trổ ra nhiều hơn. Nhưng nếu quý vị cắt đầu của một con vật, thì nó sẽ không mọc ra cái đầu thứ hai. Sự khác biệt là ở đó, quý vị cắt đi một cành hoa, thì sau này sẽ mọc thêm 5 cành. Đôi khi bông hoa cũng thích được cắt tỉa. Nếu quý vị yêu cầu người bán hoa đừng tỉa những cành bông, những nhánh hồng của họ, họ sẽ bảo quý vị là một người khờ. Được cắt tỉa, năm sau hoa sẽ mọc lại. Họ phải làm như vậy, hoa sẽ trổ ra nhiều hơn. Mong quý vị thông cảm. Tôi chỉ có ý tốt, tôi không có ý làm tổn thương ai cả, ngay cả hoa lá. Nhưng tôi không thể cản những người muốn mang hoa đến tặng tôi, và tôi cũng không thể nào để những người bán hoa bị phá sản chỉ vì giáo lý của tôi. Họ không có ý làm tổn thương đến bông hoa, mà chỉ muốn làm vui lòng quý vị qua những điều hợp lý này để quý vị có thể biểu lộ tình thương của mình.
What is sexual misconduct?
It means you take the neighbor's wife or husband. Without their permission.
Tà dâm là gì?
Đó có nghĩa là quý vị lấy vợ hay lấy chồng của người hàng xóm mà không xin phép họ.
Is it true the teacher cannot teach until the pupil is ready?
Right, it's true.
Một vị thầy không thể dạy khi người học trò chưa chuẩn bị sẵn sàng, có đúng không?
Phải, điều đó đúng.
What is it that you have that I don't have?
No, nothing. I told you already what I have, you have. It's just that probably I know what I have, and you don't know yet what you have. But you will know if you let me show you how and where.
Ngài có phẩm chất gì mà tôi không có?
Không, chúng ta không có gì khác nhau cả. Tôi đã nói với quý vị rồi, những gì tôi có, quý vị đều có. Có lẽ chẳng qua tôi nhận biết được những gì tôi có, còn quý vị thì chưa. Nhưng quý vị sẽ nhận biết được nếu để tôi hướng dẫn cho quý vị cách làm thế nào và tìm ở đâu.
Quý thính giả vừa nghe phần 4 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Dallas Group Hall, Melbourne, Úc Đại Lợi, vào ngày 14 tháng 3 năm 1993, nguyên văn tiếng Anh, với chủ đề Đồng nhất thể với Thượng Đế là làm mà không làm. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.